giờ cô chủ động để người kiểm tra bác hồ sơ của mình. Trong lần đầu áp dụng, một mẫu bị giữ lại vì giờ ghi trên túi lệch với sổ ca. Lô vẫn chờ xác minh, nghi Hòa chịu phí giao hàng trễ thay vì sửa giờ cho đẹp. Quyền ký được khôi phục vì cô đủ năng lực, nó được giữ an toàn vì cô không còn xem chữ ký của mình, là điểm kết thúc mọi câu hỏi. Tịnh San gửi bảng kiểm mới, màn tri học và cải chính trong phần việc của mình. Cảnh Du trở lại dưới cơ chế kiểm van chéo, còn Dục Thành định kỳ trả mẫu dệt để đối chiếu. Quan hệ giữa Nghi Hòa và Cảnh Du chỉ thay đổi sau ngày anh hoàn tất đình chỉ và cô nhận quyết định khôi phục. Anh đến khi bể mới vừa tạo lớp bọt đồng. Hai người kiểm bảng nhiệt rồi ra khỏi khu vận hành mới nói chuyện riêng, không coi việc dựng hồ sơ là lời bù đắp. Họ thống nhất bắt đầu bằng những bữa ăn sau ca, không để quyền truy cập trạm hay hồ sơ xưởng trở thành phần của mối quan hệ. Đến cuối mùa, lô sợi đầu tiên mang tem ba trường được giao cho Tàng Lam. Trên tem có xác nhận của người lấy mẫu, người kiểm tra và chữ ký đã được phục hồi của Tống Nghi Hòa. Dục Thành nhận lô theo quy trình chia nguồn, Tịnh San kiểm tra ngẫu nhiên, Cảnh Du theo dõi lưu lượng bằng cơ chế hai người, còn Mạn Chi vẫn chưa được giữ mẫu độc lập. Các thủ tục với Tụ Hải tiếp tục theo từng thẩm quyền.